Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Công đoàn hai khối đảng, đoàn thể và chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ cán bộ công chức viên chức nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, trưởng khối dân vận xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, trong suốt 5 năm qua, đồng chí Hà Thị Tình đã cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận. Đồng chí là một trong 90 điển hình tiên tiến vừa được Ban dân vận tỉnh ủy khen thưởng trong công tác xây dựng đảng, chính quyền ở cơ sở giai đoạn 2015-2020.
Trời mưa to sẽ gây rất nhiều trở ngại khiến việc lái xe an toàn khi trời mưa không dễ dàng, đặc biệt là người lái xe không đủ kinh nghiệm. Vậy làm sao để lái xe an toàn khi trời mưa to? Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 16 tháng 10, Công đoàn hai khối Đảng, Đoàn thể và Chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ cán bộ công chức viên chức nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban ngành, đoàn thể của thành phố. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các đoàn viên công đoàn của hai khối, đảng, đoàn thể và khối chính quyền biểu diễn và ôn lại truyền thống 90 năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hiện nay, công đoàn hai khối, đảng, đoàn thể và chính quyền của thành phố có 272 nữ đoàn viên công đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều đồng chí được cấp ủy, tổ chức tín nhiệm giao trọng trách quan trọng. 9 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, 4 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, 36 đồng chí là trưởng phó các phòng ban, cơ quan, đơn vị của thành phố. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, các nữ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đã chủ động sáng tạo gương mẫu trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các chị cũng là những người phụ nữ đảm đang, thực hiện tốt thiên chức làm vợ và làm mẹ trong gia đình. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đóng góp của nữ cán bộ công chức viên chức hai khối vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội ở thành phố thời gian qua. Đồng chí đề nghị các nữ cán bộ công chức viên chức tiếp tục phát huy trí tuệ và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do thành phố phát động, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các nữ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hai khối của thành phố nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Ngày 16 tháng 10, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và ngày truyền thống văn phòng cấp ủy. Hiện nay, Đảng bộ phường có 36 chi bộ trực thuộc với trên 2.000 đảng viên. Trải qua 14 kỳ đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực. Trong đó có công tác tổ chức dân vận và văn phòng cấp ủy. Theo đó, công tác tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị của Đảng bộ được nâng lên. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bình quân hàng năm có 100% chi bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Trên 99% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác dân vận đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống dân vận từ phường đến cơ sở được củng cố kiện toàn. Chất lượng hoạt động được nâng lên. Phong trào dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng và đạt kết quả thiết thực. Văn phòng cấp ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đã kịp thời tổng hợp tham mưu phục vụ hiệu quả cho Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành, Ban thường vụ cũng như nhiều nhiệm vụ chính trị khác. Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng của ba lĩnh vực trên.
Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đó là chủ đề của Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 được ngành Lao động Thương binh và Xã hội triển khai. Mặc dù Tháng Hành động bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020, nhưng ở thời điểm này, các hoạt động chuẩn bị đang được gấp rút triển khai, phổ biến trong toàn tỉnh. Thực tế hiện nay cho thấy, mặc dù xã hội ngày càng phát triển, nhận thức của người dân về bình đẳng giới được cải thiện một bước, song vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em vẫn đang báo động. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 200 vụ trẻ em bị xâm hại dưới các hình thức như bạo lực, xâm hại tình dục, bỏ rơi, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần. Đối với phụ nữ, mỗi năm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tiếp nhận hàng chục trường hợp tư vấn về bạo lực gia đình. Theo nhận định, tỷ lệ bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em chưa có chiều hướng giảm, trong đó số lượng các vụ bạo lực có mức độ nghiêm trọng còn cao. Đấy là chưa kể những trường hợp chưa được tố giác, phát hiện, thống kê. Do đó, mục đích của Tháng Hành động là nhằm tạo nên một chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cả cộng đồng xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động mọi người chủ động, tích cực hành động thực hiện hiệu quả các chính sách về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ trẻ em, cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Đặc biệt góp phần giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực xâm hại đối với phụ nữ trẻ em, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực xâm hại, nhất là vụ việc diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian giãn cách bởi dịch bệnh COVID-19. Trong Tháng Hành động, công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu với đa dạng các hình thức, trên phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích, tờ rơi. Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề Tháng Hành động. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, sân khấu hóa, hội diễn về bình đẳng giới. Thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân, gặp mặt biểu dương các điển hình cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực. Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh phường Trương Vương tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam và 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh phường Trương Vương. Dự buổi lễ có các đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương, Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 90 năm đầy vẻ vang và tự hào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và 30 năm truyền thống Hội Cựu chiến binh của phường. Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng các đoàn thể chính trị xã hội của phường đã luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, vận động hội viên tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Với những thành tích đã đạt được, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh phường Trương Vương đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội là dịp để tri ân những đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ từng làm công tác này qua các thời kỳ, đồng thời cũng là dịp các cán bộ trẻ hôm nay không ngừng học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Bản tin sáng ngày 16 tháng 10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay là 44 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Việt Nam cũng đã chữa khỏi 1.030 bệnh nhân COVID-19. Cụ thể, tính đến 6 giờ ngày 16 tháng 10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca tại 15 tỉnh, thành phố, gồm Đà Nẵng 389, Quảng Nam 96, Hải Dương 16, Hà Nội 11, Thành phố Hồ Chí Minh 8, Quảng Trị 7, Bắc Giang 6, Quảng Ngãi 5, Lạng Sơn 4, Đắk Lắk 3, Đồng Nai 2, Thái Bình 1, Hà Nam 1, Thanh Hóa 1 và Khánh Hòa 1. Đến nay, các ổ dịch đã được kiểm soát ở tất cả các địa phương ghi nhận ca bệnh. Về số người cách ly, hiện có tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 13.386, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 154, cách ly tập trung tại cơ sở khác 12.029, cách ly tại nhà nơi lưu trú 1.203. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.030 bệnh nhân trên 1.124 bệnh nhân COVID-19. Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 8 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 5 ca, số ca âm tính lần 3 là 12 ca. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 và Quảng Trị 1. Đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, trong suốt 5 năm qua, đồng chí Hà Thị Tình đã cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận. Đồng chí là một trong 90 điển hình tiên tiến vừa được Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở giai đoạn 2015-2020. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đồng chí Tình đã cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai thành lập các mô hình dân vận khéo ở 100% các chi bộ cơ sở, trong đó nổi bật là các mô hình xây dựng nông thôn mới, mô hình tiết kiệm, mô hình tuyến đường tự quản. Thông qua các mô hình dân vận khéo đã vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Xuân Cáp, xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà có cái chủ trương đặt cái trạm BOT tại cái địa phận của xóm thì mới đầu thì cái sự hiểu biết của người dân còn rất là hạn chế, nên sau khi mà đã được Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm cũng như là ban vận động của xã vào cuộc và đã vận động từng hộ đến từng hộ dân một thì cơ bản đến bây giờ là người dân đã hiểu được ra cái việc đặt trạm thu phí ở địa phận của xóm này là rất là hợp lý và chấp hành rất là tốt các cái quy định của chính phủ đề ra.
Với vị trí thuận lợi, nằm ở cửa ngõ phía bắc của thành phố, nên trên địa bàn xã Sơn Cẩm có khá nhiều dự án lớn được triển khai. Với vai trò là trưởng khối dân vận của xã, đồng chí Tình đã tích cực tham mưu, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, thông qua tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án. Nhờ đó, những năm qua, nhiều công trình dự án được triển khai tại xã đều rất thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Nhẫn, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình thực hiện dự án cụm công nghiệp Sơn Cẩm, thì chủ đầu tư chúng tôi là Công ty TNC cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ cấp chính quyền từ trên thành phố đến cấp chính quyền cấp ủy địa phương. Thì đặc biệt là trong quá trình mà dân vận các hộ dân để các hộ dân đồng thuận và ủng hộ dự án thì đến nay thì các hộ dân cơ bản cũng đã nhận tiền giải phóng mặt bằng và chúng tôi đã chi trả giải ngân đến 200 tỷ đồng.
Trao đổi về kinh nghiệm trong công tác dân vận của Đảng, đồng chí Hà Thị Tình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua kinh nghiệm thì cho thấy là để làm tốt công tác dân vận thì trước hết cán bộ làm công tác dân vận phải am hiểu, phải có kỹ năng tuyên truyền và phải sâu sát với cơ sở, phải nắm chắc tình hình, nhận định và phân tích tình hình với phương châm là mưa dầm thấm lâu, phải tuyên truyền để cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện trước để nhân dân làm theo.
Những kết quả đạt được trong công tác dân vận của Đảng đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Sơn Cẩm đạt trong sạch vững mạnh, cá nhân đồng chí Tình 3 năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2019, được Thành ủy Thái Nguyên tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2020. Năm 2020, đồng chí vinh dự là một trong 90 điển hình tiêu biểu được Ban dân vận tỉnh ủy tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền ở cơ sở giai đoạn 2015-2020. Nhận xét đánh giá về vai trò trách nhiệm của đồng chí Tình, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên nói.
Trong những năm gần đây thì Sơn Cẩm có rất nhiều các cái hoạt động, đặc biệt các cái dự án đầu tư trên địa bàn thì nó liên quan rất nhiều đến những cái vấn đề mà các cái sự vụ việc mà phải giải quyết trong nhân dân. Với vai trò trưởng khối dân vận thì đồng chí Hà Thị Tình đã thực hiện rất là tốt cái chức năng về tuyên truyền vận động, nắm bắt dư luận để tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương để giải quyết nó triệt để các cái vấn đề sự vụ ngay từ cơ sở.
Với tâm huyết, trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, đồng chí Hà Thị Tình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Cẩm đã làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh và là tấm gương sáng trong phong trào thi đua dân vận khéo, cần được biểu dương, nhân rộng.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 1 tháng 10 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Xử lý 955 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Bài viết Lái xe an toàn khi trời mưa. Sau đây là nội dung chương trình.
Từ 15 tháng 9 đến 15 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố đã tổ chức hơn 1.100 lượt tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện xử lý trên 950 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Qua xử lý vi phạm, cơ quan chức năng đã tước gần 80 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 4 ô tô và hơn 230 xe máy, thu nộp ngân sách trên 750 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm không cài quai, có 266 trường hợp vi phạm, nồng độ cồn vượt quá quy định 8 trường hợp, dừng đỗ không đúng nơi quy định 75 trường hợp, chuyển hướng không báo tín hiệu gần 160 trường hợp. Ngoài ra, trong tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức gần 40 buổi phổ biến luật giao thông đường bộ, trong đó có 3 buổi tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, tới hơn 11.000 lượt người nghe là học sinh, sinh viên, thanh niên, nhân dân. Đặc biệt đã tăng cường lực lượng đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Từ nay đến hết năm, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện, đồng thời lên kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trong các ngày lễ Noel, Tết Dương lịch. Tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ như máy ảnh, máy quay camera, máy đo nồng độ cồn, máy ghi âm, qua đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về luật giao thông đường bộ.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nước ta hiện đang trong mùa mưa bão, nên việc lái xe tham gia giao thông trong thời tiết mưa gió như vậy càng thêm khó khăn và nguy hiểm hơn. Khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế, mặt đường trơn trượt và có thêm nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan khác có thể gây nguy hiểm cho người điều khiển xe. Trên thực tế, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do thiếu kinh nghiệm khi điều khiển xe trong điều kiện trời mưa.
Có một nghịch lý khi trời mưa là dường như ai cũng đi nhanh hơn bình thường. Mọi người đều vội vã hơn, từ người lái ô tô đến người đi xe đạp, cả người đi bộ qua đường. Như một tất yếu, sự di chuyển nhanh, thiếu quan sát thường dẫn đến một kết quả xấu. Do đó, dù trời mưa lớn hay nhỏ, thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cũng cần phải bình tĩnh, không vì sợ ướt mà cố gắng chạy nhanh hơn thường lệ. Đặc biệt là khi điều khiển xe tay ga, với hạn chế là đường kính bánh xe nhỏ kèm theo hệ thống phanh đĩa, khi trời mưa, nước thường vào gây kẹt dẫn tới việc phanh không còn an toàn. Do đó, đối với người điều khiển xe ga cần phải sử dụng phanh cẩn trọng hơn, không nên bóp hết phanh một cách đột ngột sẽ gây bó cứng bánh xe, dẫn tới mất kiểm soát lái. Đồng thời, khi tham gia giao thông trong thời tiết xấu như vậy, thì việc người điều khiển phương tiện giao thông cần lưu ý là luôn giữ khoảng cách an toàn với xe trước, tuyệt đối không đi song song và quá gần với xe bên cạnh, đặc biệt là với ô tô. Bởi mặt đường trời mưa luôn có nhiều vũng nước, việc bị bắn những tia nước từ xe ô tô chạy nhanh vào người sẽ làm bạn có phản ứng tự nhiên là gạt ra hoặc né tránh, dẫn tới những tình huống không an toàn. Hơn nữa, nếu có thể hãy nhìn hướng đi của xe đằng trước để có thể chủ động tránh những sự vụ bất ngờ mà xe trước gặp phải. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hải, phường Thịnh Đán cho biết.
Dù trời mưa tôi vẫn phải đi làm nên việc lái xe trong trời mưa là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên khi trời mưa thì tôi sẽ thường là đi chậm lại để quan sát và giữ khoảng cách an toàn giữa các xe với nhau cũng như là để tránh những vũng nước và những tuyến đường bị ngập.
Khi mưa nhỏ, việc tiêu thoát nước là nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên khi mưa với lượng lớn, nước không tiêu thoát kịp sẽ dẫn tới việc một số tuyến đường bị ngập sâu. Vì thế để đảm bảo an toàn cho chính mình thì khi đi trong khu vực bị ngập nước, hãy bình tĩnh để xử lý, chuyển về số thấp và giữ ga ổn định để nước không tràn vào ống xả gây tắt máy. Tuy nhiên các chuyên gia về xe cơ giới luôn khuyến cáo người lái xe không nên di chuyển trong điều kiện nước ngập qua miệng ống xả. Đồng thời hãy có văn hóa khi tham gia giao thông bằng cách không nên phóng xe thật nhanh khi gặp vũng nước. Hãy đi từ từ, bởi nếu không, nước có thể bắn lên lọc gió, gây tắt máy hoặc nguy hiểm cho người xung quanh. Ngoài ra, một thói quen khác cũng gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông khi đi trong trời mưa là việc nhiều người thường sử dụng áo mưa dạng cánh rơi, áo mưa giấy rộng. Bởi mưa thường kèm theo gió, nếu sử dụng dạng áo mưa này thì gió có thể làm bay áo mưa dẫn tới những tình huống nguy hiểm. Vì vậy nên dùng áo mưa theo kiểu quần và áo rời và không dùng ô dù khi đi xe máy. Là một người lái xe taxi lâu năm, anh Hoàng Văn Duy chia sẻ thêm về một số kỹ năng cần có để điều khiển xe di chuyển an toàn trong trời mưa.
Khi đi đường trong lúc trời mưa thì không nên cố vượt các cái xe đi trước. Thì những lúc như thế này thì tầm nhìn về địa hình đường, tầm nhìn xung quanh bị hạn chế rất nhiều, rất là nguy hiểm. Hay khi phải di chuyển trong điều kiện trời mưa bão thì lái xe ô tô cũng nên bật đèn. Bởi nếu trời mưa quá to thì tác dụng của cần gạt nước trên kính lái giảm xuống rõ rệt. Để quan sát xe phía trước trở nên khó khăn vô cùng. Bật đèn chiếu gần, đèn sương mù để thu hút sự chú ý của các xe khác. Nhớ phải bật xi nhan trước khi rẽ.
Mưa sẽ khiến mặt đường luôn có một màng nước khiến cho bánh xe không có độ ma sát tốt nhất với mặt đường. Màng nước này càng dày thì bánh xe càng kém bám, khả năng mất lái càng tăng. Vì vậy, để có thể lái xe an toàn khi trời mưa bão, thì các tài xế hãy lái xe chậm, chú ý quan sát để không bị lạc tay lái và an toàn trong những chuyến hành trình bất đắc dĩ.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Việc làm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch giải quyết việc làm của thành phố Thái Nguyên năm 2020 nhằm tiếp tục tổ chức có hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, nghề học, tuyển và cung ứng lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên và Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên năm 2020. Ngày hội có sự tham gia của 20 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trực tiếp giới thiệu, tư vấn, tuyển chọn lao động và tuyển sinh học nghề và hơn 10 đơn vị doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp với hơn 15.000 nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí kế toán, thu ngân, nhân viên kinh doanh, thủ kho, bảo vệ, kỹ thuật viên, cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nhân lắp ráp điện tử, quản lý khách sạn, nhà hàng, công nhân may, công nhân vệ sinh công nghiệp, giúp việc gia đình, xuất khẩu lao động và du học ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tham gia ngày hội, người lao động được cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn về chính sách lao động, việc làm, nghề học và bảo hiểm thất nghiệp, tìm kiếm việc làm, nghề học phù hợp. Xin trân trọng kính mời người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tới tham gia Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên năm 2020. Thời gian từ 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2020 tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmại.vinaphone.com.vn.
Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Doji tung chương trình đặc biệt rạng rỡ như hoa, đón quà như ý. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc để nhận nhiều phần quà hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng. Dịp này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương The Wonder Things với kiểu cắt siêu lý tưởng, kích thước siêu đẹp, giá siêu hấp dẫn chỉ từ 15 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm trong bộ sưu tập trang sức vàng 24K cúc họa mi với thiết kế tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại với giá chỉ từ 3 triệu đồng. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm hàng ngàn sản phẩm trang sức cao cấp, đồng hồ và quà tặng vàng độc đáo tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên hôm nay. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!